Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hữu đức, sau gần một tháng nghỉ Tết, buổi sơ đồ đầu tiên chúng ta chưa đi vào việc đi cúng kinh như là các năm trước. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 điều có thể và không có thể. Chúng tôi rút ngắn từ danh sách 12 điều mà nội dung của từng điều đó với trước hoàn toàn mâu thuẫn với phía sau. Những điều này được phổ biến trên internet trong tuần lễ vừa qua như là một cơn sốt. Người ta lưu truyền phổ biến giới thiệu lẫn nhau để xem các nghịch lý diễn ra trong cuộc sống của mỗi con người. Những nghịch lý đó tạo ra hai phương hướng ứng xử có thể và không có thể. Đôi lúc được sử dụng như là một lời biện hộ, đôi lúc được lý luận như là một thói quen. Dầu biện hộ hay thói quen đều dẫn đến thái độ sống, lối sống và thái độ ứng xử. Một bên thì dẫn đến sự tiêu cực, cạnh tranh. Một bên thì dẫn đến thái độ ứng xử bị hai nhân cần quan tâm, thân tập và phát triển nhân cách. Dù nhãn qua Phật học soi vào 10 điều có thể và không có thể, chúng ta có thể rút ra cho chúng mình các bài học ứng xử tích cực, khôn ngoan để mang lại hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trên tinh thần này, chúng tôi đặt 10 vấn đề, mỗi vấn đề gắn kết với một câu liên hệ đến có thể và không thể. Điều một, chánh niệm trong giao thông. Người ta có thể dừng xe lại khá lâu để xem một vụ tai nạn, nhưng không đủ kiên nhẫn để dừng xe khi đồng hồ giao thông vẫn đang báo đèn đỏ ở những giây phút cuối cùng. Những giây phút cuối cùng đó trôi qua chỉ trong vòng tức tắc thôi. Đèn xanh sẽ được bật lên. Với điều đó thì những người tham gia giao thông sẽ có thể tiến về phía trước. Điều này một phần đó giúp cho người tham gia giao thông được an toàn, mặt khác tôn trọng sự an toàn của những người đang thực hiện giao thông trên tuyến đường ngược lại. Cái gì đã làm cho con người đánh mất sự kiên nhẫn chỉ vì người ta nghĩ rằng tôi quá bận rộn với việc cá nhân, gia đình, công ty, cho nên nếu không vội vã tôi sẽ đến muộn, đi muộn, về muộn. Cái đó chỉ là lời biện hộ thôi. Những tuyến đường quan trọng tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh dùng các phương tiện giao thông trên một con đường nào đó, chúng ta sẽ phải dừng lại ở các ngã tư đường, và việc dừng đó là rất cần thiết. Nếu tất cả cùng chạy, cùng dừng đèn đỏ, cùng phạm luật, thì dầu đường có rộng dài ba làn xe ở mỗi chiều cũng không thể nào đảm bảo được cái lưu lượng giao thông quá nhiều ở những giờ cao điểm. Điều này sẽ dẫn đến một kết quả là tắc nghẽn giao thông do ùn tắc cục bộ diễn ra, và do vậy mỗi người chỉ tiết kiệm được vài giây nhưng lại tạo ra sự ùn tắc kéo dài tiếp. Cho nên phương pháp tính toán đó là thiếu chuẩn xác Do vậy bộ chúng ta phải tôn trọng các quy định của luật giao thông đã đề ra. Ở các nước tiến bộ đó, thì các khung hình phạt cho dừng đèn đỏ là rất mạnh tay. Người nào bị phạt đó, thì tiền bảo hiểm sẽ phải cao hơn. Hợp đồng mà cho bảo hiểm đó, cho nên là khó khăn hơn. Vậy do vậy nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến con việc làm của đương sự. Tiết kiệm dài 3 giây chẳng được cái gì về kinh tế, tiện ích hay là sự thuận lợi, nhưng ngược lại kéo theo rất nhiều các hệ quả và hệ lụy. Cho nên tại các đường phố ở những nước phát triển, ta sẽ không nhìn thấy cảnh sát giao thông ở đâu, nhưng mọi người đều tuân thủ luật giao thông, dầu ở bên đầu kia của đường chẳng có một chiếc xe nào hết, trái và phải cũng chẳng có ai, chỉ có một mình ta đang thực hiện giao thông trên con đường và dừng lại ở các cái đèn đỏ. Người ta vẫn kiên nhẫn làm công việc đó là vì người ta biết tôn trọng cái tiền bạc mà mình đã tạo dựng, không có vi phạm, đó là tôn trọng cái tính kỷ luật. Vì như vậy tránh những cái rủi ro và sự cố không cần thiết. Đó là biết quý trọng sự sống và quý trọng thời gian. Như vậy khi vợ giả đã trở thành thói quen, con người dễ bám vào để tạo ra sự điện thoại. Một công ty nọ tưởng thưởng cho những ai đi làm việc đúng giờ và phạt những người đến muộn. Hôm nay giám đốc công ty đó nhân giờ giải lao nêu đích danh một nhân viên kế toán của phòng vì chưa từng thấy anh ấy đi trễ một giờ. Đặc biệt là sáng hôm được tác nhiên đó, anh đã đến cơ quan sớm hơn thời gian quy định cả tiếng đồng hồ. Giám đốc rất là mừng để chia sẻ cái kinh nghiệm đến giờ đúng. Giám đốc đã mời nhân viên đó phát biểu. Câu trả lời của anh ta rất gọn mơ: thưa giám đốc, tối hôm qua em ngủ tại điểm phòng. Thì câu này nó hàm ý nhiều thứ lắm. Nếu tối hôm qua cậu ấy ngủ tại nhà của mình, nhà của bạn hay khách sạn, thì cậu ấy sẽ đi trễ như bao nhiêu nhân viên khác. Do vậy ta ngủ tại chỗ cho nên cơ hội đi trễ không thể được đặt ra. Chuyện thứ năm, mình yêu như có vẻ biện hộ cho việc đi trễ như là một lý do rất khó đáng, đó là tắc hẹn giao thông. Ngoài trừ là du khách lần đầu tiên đến một con đường lạ chưa có kinh nghiệm, phần lớn những người đi làm việc đó thường chọn con đường quen thuộc mà đi. Ta đã biết vào thời điểm nào ùn tắc cục bộ diễn ra, do vậy ta có thể tranh thủ thời gian để đến nơi cần đến trước thời gian quy định bằng sự trường hợp và đi trước. Nói cách khác, không có gì là không thể khắc phục được, nhưng mà người có thói quen biện hộ sẽ không khắc phục. Tìm đủ các lý do bằng chứng khó đáng nhất để minh bạch cho cái sự yếu kém về tính kỷ luật của bản thân ta. Đạo Phật dạy chúng ta nghệ thuật sống chánh niệm, ứng dụng trong mọi hoạt động cuộc sống đó, thì chánh niệm sẽ giúp cho con người tránh được các rủi ro trong lao động, trong giao thông. Biểu hiện đầu tiên của chánh niệm là tuân thủ luật và các quy định ở tại những nơi mà cư xử đang có mặt như là một thân thể. Giờ nào không bị tắc, không gian nào không bị tắc, đầu tới công việc chọn tâm quyết, có phương pháp, có chánh niệm hiệu suất của công việc sẽ được cao hơn. Người ta thích những hiếu kỳ khi thấy một tai nạn rủi ro xảy ra trên một ngã đường. Có những người đã góp phần tạo ra ùn tắc giao thông bởi sự nhìn. Chúng ta tới tham gia để mà cứu giúp cho nạn nhân bị tai nạn giao thông đó là không có mấy người. Thế thì người đó chẳng giúp gì cho sự kiện tai nạn đang diễn ra, và cũng chẳng có lợi gì cho bản thân vừa đang thực hiện giao thông. Đang đi ghi nhận chờ đợi vài ba phút á, người ta lại khó để thực hiện. Những phương châm giao thông như thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn đó là một thực tập chánh niệm. Chúng ta ý thức về sự vận hành của xe, chúng ta ý thức về cái quy định tốc độ được đặt ra tại cái quãng đường mà xe ta đang chạy đó có bằng. Chúng ta ý thức rằng là sự an toàn về giao thông đó có bằng khắp mọi nơi và buộc chúng ta phải tuân thủ. Chúng ta ý thức rằng một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến tai nạn, chết chóc và thậm chí đó là bị phạt và nhiều cái hậu quả khác nữa sao. Nhờ những ý thức sâu sắc này, chánh niệm đã có mặt như một thói quen rất tích cực. Cho nên là ta đủ kiên nhẫn để chờ những việc cần chờ. Vậy để làm được công việc đó thì mỗi người hãy tự nhận ở trong đầu: tôi đang thông thả, tôi đang tự tại, tôi sống thảnh thơi, tôi không bị bức thúc, không bị sức ép, và việc gì xảy ra thì cứ xảy ra. Còn bây giờ đang đèn đỏ thì tôi buộc phải dừng lại. Như vậy khi thắng xe trước một cái tư vật do đèn đỏ báo hiệu, chỉ cần tập thực tập như vừa nêu, chúng ta không bị cái tính vội vã bức thúc mình, do đó ta khắc phục dần dần những cái tính hiếu kỳ trên đường phố và không còn phải vội vã khi đèn vàng đã bật lên. Điều hai, những bất công trong xử phạt, người ta có thể ngay lập tức kỷ luật, trừ tư nhân viên, thậm chí đuổi việc vì mắc lỗi gây thiệt hại không lớn lắm, nhưng lại thật khó làm như thế với lãnh đạo cho dù thiệt hại lớn hơn rất nhiều lần. Đây là một ứng xử bất công về trị phạt. Trong kinh điển nó còn có đề cập đến một cái công ngữ, và sau đó cũng cùng một cái lỗi, người A thì bị nặng, người B thì chẳng có thể hận gì. Thế mà đưa ra một ví dụ giống như một cái ao nước ngọt quá lớn, lỡ sơ suất bỏ lọt những hạt muối hạt, muối sẽ lập tức được hòa tan, vì mà cái muối sẽ không làm ảnh hưởng gì so với vị ngọt của ao hồ đang có. Cái tác động hai điều đó diễn ra như một quy luật, nhưng nó không đáng kể. Ngài đưa ra các ví dụ cũng là một lỗi giống như nhau, nhưng nếu đó là thái tử hay công chúa trong triều đình, sự việc sẽ được ém nhẹm như chưa hề xảy ra. Đang khi là một người nào đó thì việc ấy sẽ bị phanh phui làm lớn chuyện, và đương sự đó sẽ trở thành là tiêu điểm của sự chấm dứt phê phán. căng thẳng. Vậy nghe, đặt ra ngữ cảnh của câu chuyện người yêu trong bối cảnh hiện tại thì chúng ta thấy là trong các nước phương Tây là một nhân vật bình dân mà lỡ có sai phạm về luật pháp thì báo chí không có khai thác. Nhưng nếu đó là giới lãnh đạo đất nước, người thân hay là con cháu của họ mà cùng là một viên đó, hay là những nhân vật trong giới truyền thông, thì sự kiện đó sẽ được bùng nổ, kích hoạt lên để cho họ có thể bán chạy như đông tươi các cái sản phẩm truyền thông cho ngày hôm sau. Đó là vì cái bối cảnh luật và cái trình độ luật ứng xử luật, mà cũng một tình huống là cái ảnh hưởng của nó trở nên là ít hơn hay là nhiều hơn. Cái cộng hưởng và cái tác hưởng của cái bối cảnh như thế là không thể quyết định được gì nhân quả. Ở đây ứng xử bất công nó diễn ra là chúng ta dễ dàng là chấp nhận vào các lỗi lầm sai số của người khác, đang khi bản thân mình thì thỉnh thoảng cũng như thế. Chúng ta ít khi thừa nhận các yếu kém của bản thân trong ứng xử, giao tế, xử lý công việc, và chúng ta quá cầu toàn ở các nhân viên của mình. Cho nên là khi phát hiện ra một cái lỗi gì đó thì cái nhân viên đó trở nên là lãnh chủ. Ngày nay thì tại cái công ty và những tập đoàn lớn, chỉ tiêu được xem như là một cái thông số buộc tất cả mọi người phải phấn đấu đạt được tối thiểu. Nếu vượt lên cái ngưỡng tối thiểu đó thì tùy theo mức độ thành tựu mà phần tưởng thưởng có thể trở thành là một sự khích lệ cho những người có năng lực đặc biệt hơn và có nỗ lực xứng đáng hơn. Nhưng đồng thời cái phương pháp đó đã tạo ra rất nhiều cái áp lực. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đặt ra cho các giám đốc chi nhánh các tiêu chí, các giám đốc sẽ đặt ra các phó giám đốc các tiêu chí, các phó giám đốc sẽ đặt ra cho các chủ phòng các tiêu chí, các chủ phòng phải đặt ra các nhóm trưởng các tiêu chí, các nhóm trưởng phải đặt ra các tiêu chí cho các nhân viên trực thuộc sự quản lý của mình. Và nếu không kéo đó thì mỗi người trở thành là cái áp lực để tạo ra cái căng thẳng với nhau. Và nếu các tiêu chí đó không được thành tựu đó thì người trên sẽ trở thành là đối tượng bị căm ghét bởi người dưới, người dưới sẽ trở thành đối tượng bị căm ghét bởi người quản lý mình. Và cái mô hình này đó thì nó sẽ tạo ra những căng thẳng mất sức và dây chuyền. Là ở đây là chúng ta chỉ thấy được bản thân mình chứ không đặt mình trong cái hoàn cảnh tương tự để có thể cảm thông và giúp cho đương sự đang bị dướng kẹt trong một mắt sức đó có thể vượt qua được cái tính yếu kém của mình và đó khắc phục được tình trạng bị trì trệ hoặc là kém hiệu quả. Ở những quốc gia khi mà luôn được xem như là cái công cụ cho một lệnh nhóm nào đó thì cái công bằng xã hội sẽ khó có thể được thực thi ở mức độ cao nhất. Và do vậy sự trị phạt theo luật đó cũng sẽ có thể bị chìm xuống đối với những nhân vật có vai trò cao, vị trí lớn, hầu như là người ta không dám đá đồng đến. Đó là những tác động mà ngược chiều làm cho một nhân đã được gieo sẽ trổ quả thành cái hướng nó khác với cái tiến trình tự nhiên của nó. Khi có mặt ở trong xã hội thì dần dần chúng ta sẽ làm quen với các hình thái bất công. Làm quen không có nghĩa là chúng ta chấp nhận một số phận an bài và làm quen để xử lý các cảm xúc tiêu cực có thể phát sinh khi mắt thấy, tai nghe những điều là không đúng như nguyện vọng của mình. Và ở một số tình huống hầu như đương sự không có một sự lựa chọn tốt hơn. Để tránh những cái gì ảnh hưởng tiêu cực về vấn đề cảm xúc và thái độ, thì đối với những gì không thể phát ngôn được, không thể nói sự thật được, thì cái bậc khuyên là yên lặng như thiền định, hay là im lặng như bậc pháp. Trong thiền định đó, thì mọi bức xúc sẽ được thư lắng xuống, mọi căng thẳng được giải tỏa. Chúng ta chờ một nhân duyên thuận lợi hơn để làm, để nói, để ứng xử. Nhờ đó mà kết quả tốt hơn là mình không bị phương hại trong một cái thời điểm mà tính thức học ra chưa vậy. Nhờ im lặng như thiền định thì chúng ta mới giải tỏa được những cái khúc mắc do chứng kiến những cảnh bất cập và nuôi chí nguyện lớn để sau này trong cuộc hoàn cảnh tương tự ta có thể làm tốt đẹp hơn nhiều, giải quyết vấn đề đó nhẹ nhàng, có kết quả cao hơn nhiều. Người thẳng tính dễ dàng bị mất lòng khi chứng kiến những cảnh bất công và không biết xử lý cảm xúc, thì có thể dẫn đến những tình trạng điên loạn hoặc là có căn bệnh, chẳng hạn như phúc nguyên khi nghĩ rằng là đề sai cả, một mình ta tưởng đề được cả, một mình ta trong mang tâm trạng đó, không đã trở thành là một kẻ lan bạc giang hồ, một kẻ mượn rượu giải sầu, một kẻ quên hết chuyện trăm đề và trở thành một kẻ châm mình xuống sông tìm đường mà chết. Yêu là khi một thánh đó, là một ứng xử tích cực vì nhân duyên chưa đủ cho nên chưa cần phải ứng xử giải quyết nó, nhưng không để cho tâm mình bị dướng kẹt bởi những nỗi khổ của người ta. Đó là sự công quan cần thiết mà mỗi người càng hỏi. Điều ba, đừng nổi nóng vì chuyện đương nhiên. Người ta có thể nhộn nhẹn với bạn bè hàng giờ, tán gẫu với người làm sớm hàng giờ, nhưng lại không đủ kiên nhẫn và dễ phát cáo nếu không mở được trang web sau 10 giây. Tốc độ đường truyền internet lại thuộc vào số lượng người sử dụng cái đường truyền đó, cũng là một cái cổng mà có đến 50 triệu người sử dụng thì tốc độ chắc chắn phải nhanh. Mỗi cái cổng internet cũng giống như là một cái làn giao thông trên một con đường mạng. Một làn giao thông chỉ dành cho một loại phương tiện xe, với tốc độ nào thì chạy làn nào, tốc độ nào thì chạy làn cao làn thấp, người thì không phải đáp ứng. Thì tình trạng tắc nghẽn giao thông trên các làn xe đó là rất hiếm. Như vậy khi truy cập một trang web được giao cho một công việc, là một vấn đề gì đó mà do các cái trở ngại dịch chuyên thử thấp, tính thời gian nó có thể chậm hơn, người nóng vội sẽ dễ phát cáo, la lối, ứng xử tiêu cực, mệt mỏi, căng thẳng và tạo ra một công việc căng thẳng, lây lan, thủ dựng. Cái khổ của người thông minh và nhanh nhẹn ở chỗ là người khác không theo kịp mình. Họ khổ là vì họ kỳ vọng người cộng sự và người dưới trướng phải làm từ bằng mình trở lên, đang khi giới hạn của con người là một hiện thực. Người làm việc dưới trướng và người cộng sự chậm trễ hơn người chủ trương sẽ phải rơi một cái khổ là mình phấn đấu nhưng cũng không thể đạt được cái ngưỡng được người khác đặt ra cho mình, cả bên cùng hộ, cùng chân thành, cùng giáo pháp và cùng trở thành là đối thủ của nhau, hoặc công khai hoặc ấm ảnh. Theo tinh thần đạo Phật ấy, chúng ta cứ nỗ lực mọi việc theo đúng quy định của nhân quả, với các thuận duyên, với tâm lòng, phương pháp, kiến thức, làm bằng nhiệt tâm có thể được, tính thời gian diễn ra như thế nào, kết quả như sao, ta cứ quan hệ chấp nhận như thế thôi. Vì tôi muốn khác không muốn được, lỗi không phải ở mình, không phải ở người, mà lỗi do nhân duyên, thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh, môi trường là như thế. Đó là một ứng xử tích cực, nó khác hoàn toàn với đó là ứng xử chấp nhận một số phận. Ta nỗ lực gì hết, cứ xem kết quả có sẵn trong nhận thức của mình, chỉ có chấp nhận thôi. Tiến độ bị chậm trong tiến trình của nhân quả được xem như là một phật đương nhiên. Cái gì được gọi là đương nhiên? Tức là chúng ta không thể làm khác hơn được. Từ chùa Giác Ngộ đến chùa Xá Lợi khoảng 4 cây số, đi trên phương tiện Honda vào thời điểm không bị ùn tắc cục bộ, thời gian trung bình là 10 phút. Vào thời điểm ùn tắc, thời gian trung bình là 30 phút. Và có mặt trong hai thời điểm với hai cái bối cảnh giao thông khác nhau, chúng ta không thể thay đổi giao quán lẫn nhau được, phải quan hệ với nhau đó, để chúng ta không phải cáo gắt với chính mình, cáo gắt với người khác. Đó là một ứng xử nhìn và giải quyết vấn đề bằng trí tuệ. Ta hiểu thấu đáo được ngọn ngành, điều kiện và cái tác động xung quanh có thể xảy ra đối với tình huống mà mình đang làm dự phần trong đó. Xem một tiến trình hay quả đó là một chuyện đương nhiên, là một nhận thức tích cực, khác với việc chấp nhận nó như là một cái gì đó tự nhiên và là số phận. Vì thái độ tâm lý của người như thế sẽ trở nên bị thiếu đi năng lực phát đối với chịu khó, trở nên bị trùng bước. Trong những tình huống như mình yêu, ta chỉ cần là suy nghĩ lại tại sao mình quan phí hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng cho nhậu nhẹt, tán dốc, ăn dê, như lại không thể bỏ ra một thời gian nhất định để làm những công việc có giá trị, mà tính thời gian đó là một yêu cầu không thể thiếu. Có rất nhiều việc làm đã đòi hỏi đến 5 năm hoặc là vài ba tháng mới có một kết quả tốt. Người thiếu tính kiên nhẫn sẽ có thể lấy cái tiến trình chỗ mới chậm như một biểu hộ để khẳng định rằng nhân quả có thật. Chính vú là một tiến trình là thúc đẩy cho một nhân chưa lúc chín mùi phải chín mùi ngay thời điểm chúng ta cần. Kết quả của những sự chính vú thông qua lực thúc đẩy là trái cây sẽ không được ngon liền như là chín ở trong nhân. Người tu học Phật không khéo đó có thể dùng mà danh hiệu Phật và câu thần chú để thúc ép những nhân lành trở thành trái cây chín muối ăn rất nhạt nhẽo và để không lâu, chất bổ không nhiều. Theo tiến trình tự nhiên nhân quả, khi duyên lành đã đủ thì quả tốt sẽ được trổ ra. Có vội vã hơn cũng không giải quyết được vấn đề gì, và cũng không cần thiết. Vậy đó ta tập quản lý thời gian. Những gì không cần thiết mất thời giờ đừng phí phạm. Mỗi người hãy ngẫm câu đây trong đầu của mình: nếu bạn có thời gian để phí phạm, xin đừng phí phạm nơi đây, hoặc là xin đừng phí phạm với người A, người B, người C. Cho nên khi mình rảnh rỗi biết chuyện gì làm, cũng đừng đi qua nhà người khác tán gấp, đa khi người khác có việc cần thiết hơn để suy nghĩ, để giải quyết. Việc gì cần giải quyết trong vòng mà vài ba phút thì sau vài ba phút đó là kết thúc. Đừng kéo chi mơ rễ má của nó trong quá khứ, làm cho chuyện trở nên nhặt nhạt hơn, rắm rối hơn và khó giải quyết hơn. Chuyện nào đã xong rồi thì đừng có lặp ra nữa, hãy khép lại. Đó là cách ta xử lý cảm xúc. Kết quả của xử lý cảm xúc này đó, là chúng ta trải nghiệm đời sống chánh niệm. Bây giờ mình ở đây, cho nên không nên trở nên nổi nóng vì những chuyện mang tính đương nhiên, những cái tình mang tính nhân quả, những cái điều kiện đó mà dầu có nỗ lực trở nên đi nữa, kết quả cũng chừng đó thôi. Quan hệ thư giãn tính đương nhiên đó để chúng ta làm các công việc khác và gạt hái các cái kết quả tích cực khác, thay thế vào và bù đắp lại những gì mà chúng ta chưa được hài lòng. Điều 4, đừng bỏ sẻ thời gian với cha mẹ. Người ta có thể ngồi cả buổi nói chuyện với người yêu về mọi việc, an ủi, sẻ chia, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để nghe cha mẹ mình nói cho một câu: dạo này bố mẹ thấy hơi mệt, khó thở, tức bực lắm, hôm nào con rảnh đưa bố mẹ đi khám bác sĩ. Trong kinh Du Lan và Bảo Bắc Cha Mẹ, Đức Phật có đề cập đến một sự kiện tâm lý giới tính là chị phụ nữ đó thì còn về thăm cha mẹ sau khi đã lên xe qua về nhà chồng vào những ngày và thời điểm thích hợp. Còn là các con trai đó thì cái mối quan hoài đó nó trở nên rất là mỏng, và lúc nhiều người không thì đó là một nhu cầu nữa. Cho nên khi các chàng trai có người yêu thì bạn gái đó là số một, mọi thứ trên đời quên hết, ngay cả cha mẹ của mình. Các cô gái si tình cũng có thể có những ứng xử tương tự, xem người mình thương đó là trung tâm của vũ trụ hạnh phúc. Hàng giờ ngồi bên cạnh người yêu đó, thì người ta đang trải cái sự lãng mạn và mơ mộng. Nhưng khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau đó, thì hạnh phúc nó không nằm ở những cái trải nghiệm lãng mạn đó nữa, mà nó đòi hỏi cái tính trách nhiệm, tính cam kết, tính đồng hành trên nền tảng của hiểu và thương. Một số chị em lại tiếp tục lại trải nghiệm sự lãng mạn và mơ mộng như lúc mở yêu nhau, còn một số chàng trai đã thì nghĩ rằng là không cần phải mầu mè nữa vì đã là của nhau rồi. Lối sự trái ngược đó đã dẫn đến nhiều sự hiểu lầm, tự cãi, mâu thuẫn trên nền tảng của các xung đột chẳng đáng vào đâu. Xem ra là người ta thương chính mình nhiều hơn là hay đến sân thầm những người có công tạo nhiều mạng sống cho ta với tư cách là con người. Hầu như phần lớn ta bị dướng kẹt vào thái độ ứng xử như thế này, là coi trọng người yêu mình hơn là cha mẹ. Tuy nhiên đó, cũng cần là phải nhận dạng rằng là có một số người, chẳng hạn như con trai mà lại thuộc vào cha mẹ, con gái mà lại thuộc vào gia đình, Khi lập gia đình rồi đó thì người còn lại cảm thấy bị khủng hoảng rất lớn, thì cứ nghĩ rằng là người bạn đời đồng hành với mình đó chưa tạo sự trưởng thành, mọi thứ đều do cha mẹ sắp xếp hết, dành thời gian và mọi ưu tiên cho cha mẹ mình hết, mà đôi lúc đó, có những việc không thật sự phải là như thế. Đó là hai thái độ ứng xử đối lập nhau tạo ra hai thiên cực mà người tu học con đường trung đạo theo đức Phật dạy cần phải tránh để vượt qua. Đức Phật là nhân vật sáng lập tôn giáo duy nhất trên hành tinh sớm biết cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, hai vị Chúa trong nhà, hai vị thần quan trọng nhất ở trong nhà. Chưa có một tôn giáo nào đề cao vai trò của cha mẹ như thế. Đạo Phật chú trọng nhân bản, lấy con người làm trung tâm, xóa sổ cái tồn tại ảo của thượng đế và linh do niềm tin mê tín con người, và đề cao cái vai trò trách nhiệm từ nhận thức thì qua các hành động ứng xử mà con người có thể có. Cho nên Đức Phật kêu gọi chúng ta thực hiện bốn trọng ân trên nền tảng nhớ ơn gia đình, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Khi mình không thể thực hiện được lòng biết ơn gia đình đối với những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, thì các ứng xử nhân đạo với thai nhân đó chưa có thể được xem là trọn ý nghĩa. Nhưng nó có gì đó chưa thành tâm đâu. Vì nói dầu có hết mình với người bình thường thì cũng đừng vì thế mà phủ phàng với cha mẹ ruột, những người có giá trị cho cuộc đời. Nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc trăm năm hảo hiệp, lo phụng hòa minh răng răng tóc bạc, nhưng mà có nhiều cặp vợ chồng ly dị nhau sau 5 năm cưới, 10 năm cưới, 15 năm cưới, cha mẹ vẫn còn đối với chúng ta. Mọi nỗi khổ niềm đau cha mẹ có thể đồng hành, hiểu biết, xích so, giúp đỡ vượt qua. Còn người bạn bè của chúng ta đó, khi mà đã không hiểu nhau rồi đó, chỉ làm cho nhau cùng khổ thôi, tự hành hạ cảm xúc, hành hạ bằng bạo lực tay chân, hành hạ bằng lời nói để chia người với khác. Trên cân bằng là ứng xử thiên vị về tình yêu giới tính để dành thời gian quý báu cho những người thật sự có ý nghĩa với cuộc đời của mình là cha và mẹ. Điều năm, đừng hoang phí trong ăn chơi. Người ta có thể sẵn sàng bo cho một chân dài nào đó với số tiền khổng lồ, nhưng lại không thể cho một là bà lão ăn mày xin một số tiền chỉ bằng 1% của số tiền đó. Đó là một sự thật đau lòng đối với giới ăn chơi. Bỏ tiền bỏ lớn để chinh phục trái tim của một người nữ thường là cái cách mà nhiều người nam muốn chứng tỏ mình là một người giàu và kẻ hùng. Trong chuyện Thiện Nguyên Vua có câu nghìn vàng mua một trận cười của vui, bỏ ra nghìn lượng vàng chỉ để mua một nụ cười của mỹ nhân thôi. Đó làm cho nhiều người tìm được một bạn thấy rằng là mình đã thành công, đã hài lòng. Điều đó thể hiện cái tính ích kỷ trong nhận thức và ứng xử của một thiểu số những thành phần thượng lưu mà tính vị kỷ của họ quá cao. Tặng tiền bạc cho các vấn đề bất hạnh mạnh, nhất là người già, neo đơn, thiếu nơi nương tựa đó, có ý nghĩa xã hội và nhân đạo rất lớn. Vì họ đã không còn đủ sức để tạo ra sự sống cho chính mình nữa, họ mới lệ thuộc vào bàn tay thương yêu, tấm lòng vị tha và tình nhân ái của những người vô ngã và từ bi đó. Sự giúp đỡ đó là rất có ý nghĩa. Như vậy mọi người hãy cố gắng thực tập và phát triển lòng từ bi. Và khi ban tặng một số một cái Phật pháp nào đó của mình cho những người có nhu cầu, chúng ta đừng nên cường điệu quá và quan trọng quá tặng phẩm mình mang đến, để là người chiếu kẹp vào cái tôi mình cho và đánh giá về tình trạng là một đối tượng thấp kém hơn mình. Nếu kẹp vào ứng xử đó thì bố thí không thể hiện được người, đó lúc làm cho người tiếp nhận trở nên mặc cảm về thân phận bề dạng bê tôi của bản thân. Giúp đỡ bằng cách làm thế nào để cho đương sự đi tiếp nhận một bản phẩm đó, lòng cảm thấy hân hoan và nỗ lực phấn đấu đi vượt qua được cái cơ nghiệp đó của mình, và biến cái sự tiếp nhận đó như một cơ hội để tạo thành sự thành công trong tương lai. Thái độ chê xôn chê sợ theo kiểu anh hùng rơm của các chàng trai có những cô gái đẹp, hiếm tìm thấy một sự tương tự đối với các chị em quý phái dành cho những ông già nghèo khó. Cũng là một khoản tiền bỏ ra, nếu ta biết chọn lựa các đối tượng thích hợp thì giá trị của tặng phẩm đó trở nên có ý nghĩa nhiều hơn. Chuyến hành hương từ ngày 27/2 đến ngày 12/3/2013 vừa qua, đoàn chúng tôi gồm có 126 người và đã làm từ thiện tại 3 địa điểm, 2 địa điểm ở Bồ Đề Đạo Tràng và 1 địa điểm ở tại Phú Sri Lanka. Tại Bồ Đề Đạo Tràng đó thì đoàn đã dành ra khoảng $8,000 mời gọi 600 hộ nghèo rất một nơi và 1,500 trẻ em đường phố đến trung tâm Pháp Hoa ở làng Sujata phụ cận Bồ Đề Đạo Tràng vài cây số. 5 giờ là giờ được thông báo theo thơ mời là giờ Pháp Hoa. Bà con nghèo thì đã có mặt ở đây vào lúc 3 giờ chiều. Và những ngày cuối ở Bồ Đề Đạo Tràng thì ban trưa trời lên nóng là 30 độ, sáng và tối đó thì trời xuống 16 độ. Sự thay đổi khí hậu đó rất là khó chịu vì cái nghèo, nhiều cụ già trên 60 tuổi, có cụ 80 tuổi đi không nổi phải đến để chờ nhận một tặng phẩm trị giá khoảng 300.000 đồng Việt Nam đó. Có nhiều cụ khi tiếp nhận cầm nổi đó 10 ký gạo cầm nổi, rồi có nhiều cháu nhỏ đó, vì ngồi trên trung tâm quá nó muốn ngạt thở khi đứng lên theo hàng để tiếp nhận tặng phẩm thì đi ngất luôn. Cái số tiền mà chúng ta phí phạm cho các hoạt dụng mà bằng tiêu xài là có thể rất lớn. Biết tiện tặng chúng ta có thể làm được rất nhiều các việc nghĩa. Cho nên là trong lúc họp đoàn, chúng tôi thường khích lệ người tham gia hành hương nên dành một khoản tiền để làm từ thiện, và tiền làm từ thiện đó được thu gom vào ngày đầu tiên của chuyến đi. đi chờ đến những ngày cuối cùng mà con mua quà hết, xài hết là xong làm. Và trước khi về ai còn tiền thì chúng tôi phải moi móc làm sao cho sạch sạch sạch. Thì đến chùa nào mình phải kêu hỏi cho nó trước, về phải cứ không đó. Phần lớn những người đi hành hương là những người từ đó là khá giả. Cũng có một số người là do con cái cho tiền đi chứ không có tiền, mà đã đi được hành hương thì là khá hơn những người bình thường này. Cho nên là khích lệ họ làm các việc làm cho những hành động bất hạnh mà ai có mặt chứng kiến tại đó thì cảm thấy rất là xúc động. Cái nghèo mà trời chiếu đất, nghèo rất mồng tơi là một khái niệm rất là thật tại đó. Đối với một cái tầm thọ đó, trị giá đó, tôi mang cái niềm vui cho những người đã có nhu cầu lớn hơn ở những nơi nghèo khó khăn. Như vậy chỉ cần quản lý sự chi tiêu hợp lý thôi, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều các phước báo từ các việc làm nho nhỏ. Và lúc mình nghĩ rằng mình chẳng đi tới đâu, nhưng lại mang lại cái việc tình người, nhân bản, nhân đạo và phước báo rất lớn. Đừng để mất cơ hội làm các việc chưa mình yêu. Điều 6, đừng đốt tiền do xài xa xí. Người ta có thể mua cái phái tiền triệu và bao nhiêu đồ dùng đắt tiền, nhưng không thể cho một cô bé ô xin kéo cũ đã lỗi mốt nhét trong gốc cũ của mình. Đó có thể là đối ứng xử thiếu thông minh của một số chị em phụ nữ quý phái. Hàng hiệu, hàng đắt tiền đã trở thành cái mốt mà nhiều người quý phái nghĩ rằng tiền nào cũng đó. Mà thật sự không phải như vậy. Các sản phẩm đắt tiền đó không phải là sản xuất từ những quốc gia tiên tiến đâu. Phần lớn là được nhập khẩu, được xuất khẩu từ những nước nghèo mà. Vì nhân cho đó là rẻ mà. Sau khi làm cho người ta dán nhãn mát nước ngoài cũng không, vì cái quy trình là uy tín cho nên người ta đảm bảo được cái hàng chất lượng, mà cái giá của những hàng hiệu thường cao hơn giá trị thật của nó 50 lần là chuyện thường. Và buôn bán như vậy đó, chủ đầu tư sẽ lời rất cao bằng cách là bán cái thương hiệu của mình cho những người có tiền và thích sử dụng những món đắt tiền. Nhiều chị em phụ nữ sử dụng những cái bốt vài chục triệu, những bộ quần áo vài chục triệu, những đôi giày dép mấy triệu đồng, nhưng rồi trong một đời người đó chỉ sử dụng 1-2 lần là bỏ, mà cho người khác thì không. Xem trên thời trang của nước ngoài, những người thích cái nước này sẽ cảm thấy mình được thăng hoa khi mua một bộ đồ hàng hiệu, một cái bốc hàng hiệu, đôi giày hàng hiệu, vật dụng hàng hiệu, thì mất gấp 10 lần so với các mặt hàng tương tự ở những nơi bình thường. Người sử dụng có cảm giác rằng là mình là người thức thời. Cái thức thời đó nó làm cho họ có vẻ tự tin hơn và cảm thấy mình trở nên là quý phái hơn, sang trọng hơn. Đó là cảm giác đó. Thực tế thì cái cảm giác đó chẳng có phục vụ cho đời sống thật của mình bao nhiêu. Bởi vì là thói quen và bị nhòi sọt bởi các phương tiện truyền thông của những thành phần tư bản nghiên cứu tâm lý để tạo những cái giàu rất thích hợp cho họ bằng cái sự tiêu phí phung xua, tiêu xài phung phí của những thành phần giàu có. Ngày nay thế giới kêu gọi không sử dụng các cái trang phục được làm bằng da thú để bảo vệ động vật, đề cao đạo đức động vật. Đó là một mối ứng xử với nhân hóa phù hợp với tinh thần Phật giáo. Đồng thời chúng ta cũng nên tiết kiệm bằng đời sống giản dị, chân thành. Giá trị thật của con người là ở nhân cách mà mọi người đó có thể có, rất ít có liên hệ đến cái sự sang trọng mà người đó có thể sống như một thói quen. Vào những khách sạn năm sao dành cho các lãnh tụ thế giới, mỗi đêm trung bình là 5.000 cho đến 10.000 đô la, cũng chỉ mua một giấc ngủ với cái niềm tin rằng ở những nơi đó sự an toàn tính mạng sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất. Đó là cảm giác mà. Cảm giác này nó được bưng bít bởi nỗi sợ hãi và cái tôi xã hội rất là tinh vi. Chỉ cần biết tiết kiệm cho những chi tiêu không cần thiết, chúng ta sẽ dư rất nhiều tiền để làm rất nhiều các việc nghĩa cho những thành phần rất có giá trị. Và phần lớn chúng ta ít để ý đó, và chúng ta không nghĩ rằng là điều đó là cần thiết nữa. Đức Phật khuyên các tu sĩ nên giữ lối sống có ba nhu yếu phẩm không nên đầy đủ, đó là ăn, mặc và ngủ. Ăn thì mỗi ngày cử, mặc thì chỉ có ba bộ như lúc nào thấp thì mua bộ mới thế dài, ngủ ít hơn người đại gia trung bình 2 tiếng mỗi ngày. Lối sống dài gì đó sẽ giúp cho người tu sống thọ hơn, bởi vì tiêu được càng nhiều đó thì tuổi thọ càng dài. Thì giống như thực phẩm được cái tính tăng trưởng này, con vật nó sẽ lớn hơn nhưng mà bệnh tật trong nó sẽ nhiều hơn. Các cái biến đổi gen theo dạng dị dạng đó sẽ xuất hiện trong quá trình. Hay là mình biết đủ là hai cái loại tâm lý được Đức Phật khích lệ. Trong thời Bảo Giá, ai sống với tâm mà ít muốn và biết đủ sẽ không phải đặt mình ở trên đống lửa và không làm cho những người thân của chúng ta rơi vào tình huống khó xử. Dân gian có lời đồn đó, cậu con trai mới bắt đầu có tình nhân thì nhớ đừng dẫn người tình đến các tiệm vàng, vì nếu không mua tặng cho người tình á thì bị dân là keo hoặc là nghèo, mà tặng á thì về cái cả là muốn chết. Yêu nó là chị phụ nữ rất thích trang sức phẩm đắt tiền và xe đó như là cái giá trị của mình rồi đó, tức là mình có giá trị nào thì cái tặng phẩm mà tình nhân tặng cho mình nó phải tăng theo một cách tỷ lệ thuận. Đó là quan niệm xã hội, cái xe đó như là một tặng cấp. Thì đạo Phật không khích lệ lối sống như người yêu. Đạo Phật dạy chúng ta thực tập vô ngã để xử lý những cảm xúc khổ đau liên hệ cái tôi, cái tôi sở hữu. Giá trị thật của con người nằm ở nhân cách đạo đức do người đó tích tụ gieo trồng vun đắp. Thì bằng lối sống này chúng ta sẽ trở thành những người biết kiệm phước, tu phước và tiếp tục hưởng phước. Còn tiêu xài phung phí, đốt tiền vào cái hàng xa xí phẩm đó, rút cuộc rồi là chúng ta sẽ bị tổn thất tài sản của pháp. Một ngày đi ở thành phố Las Vegas, thành phố ăn chơi lớn nhất thế giới, đủ để nuôi cho một quốc gia nghèo trong vòng 1 năm. Chứ tiền nhiên liệu điện, tiền ăn thực phẩm bỏ rơi, tiền mà hưởng thụ sắc dục, tiền bo cho những người ăn chơi, nó lớn đến độ là nuôi được một quốc gia trong một năm, không phải là nhỏ. Nhưng mà khích lệ những người như thế chia các cái phần chi của mình cho các mình bất hạnh là lúc là họ thích làm. Về luật pháp thì đó không gì là sai, nhưng mà về từng người đó là một sự thích thôi. Các bạn học phòng vừa qua điều 7, hãy biết quý trọng sức lao động. Người ta có thể nhấc chân lên tặng mặt cậu bé đến dài chỉ vì đã bỏ ra một vài ngàn đồng để cậu bé hì hục trước chân mình, nhưng không thể biết rằng cậu bé ấy đang mừng thầm vì trưa nay không phải gì đó. Trong cái dịch vụ giao khoán, một bên bỏ tiền, một bên bỏ sức, một bên nó tôn vinh cái giá trị thưởng thức của mình, và một bên lấy cái công sức lao động tay chân để vượt qua cái khó của cái nghèo. Đặt luôn bằng chân đó thì chúng ta thấy là hai bên là giúp đỡ nhau, nhưng mà cái sự giúp đỡ đây đó, nó không được diễn ra một cách đồng đẳng, ở chỗ là cái người bỏ tiền sẽ không quý trọng cái sức lao động của người đã làm cho mình, mà sẽ có như là một chuyện mang tính quy luật, tôi bỏ tiền tôi phải được hưởng những dịch vụ. Cô cậu bé nào nghèo thì phải làm công việc lao dày của tôi thôi, tôi chẳng bằng công bằng tâm gì đến cái đương sự đang làm công việc mà tôi có thể gạt mặt sáng bài với xã hội và người khác. Ở đây chúng ta thấy giá trị của lao động là cao quý giống như nhau, mặc dù là quan hệ xã hội người ta không nghĩ như thế. Các nghề nghiệp cao quý, rồi các nghề nghiệp trí óc, các nghề nghiệp tay chân, các nghề nghiệp liên hệ đến những sự lấn lén, và người ta đã đặt những nghề nghiệp đó cho ta là những đẳng cấp xã hội khác nhau để hãnh diện và để bị mặc cảm. Xã hội là người làm thế, mặc dù không đáng nên như thế. Bất kỳ một chuyến hành hương nào khi đoàn chúng tôi đến núi Linh Thú, sáng sớm là đoàn phải lên núi. Chúng tôi đều khích lệ mọi người sử dụng dịch vụ cổng để giúp cho người nghèo có việc làm. Các treo tại núi Linh Thú thường mở vào lúc 9 giờ sáng vào mùa lạnh và 8 giờ rưỡi vào mùa nóng. Đang khi đó mình đã phải cần có mặt ở tỉnh Linh Thú vào lúc 7 giờ rưỡi, cho nên là phải khích lệ họ đi bộ ra. Đường cáp treo do ngôi chùa Nhật Bản tại đây bảo trợ, một công ty Ấn Độ làm, không đi thẳng lên núi Linh Thú mà lên đến ngôi chùa Nhật với cái tháp Hòa Bình ở cao cách đó khoảng 30 số. Thế thì lên trên chùa Nhật xuống đến Linh Thú là khoảng 11 giờ sáng, là nếu ta đi vào lúc 9 giờ thì chương trình là sẽ bị cháy giáo án. Và dịch vụ cộng giá trung bình là 1.200 đô la, tức là khoảng 22 đô, 450.000 đồng. Tiền bom mà họ yêu cầu là 2 đô la. Thì nhiều Phật tử ngại, có mình đi chùa rồi mà còn ngồi để chúng ta phát mình ở trên vai của mình thì phước nào còn. Lên núi Linh Thú để tạo phước, rồi bây giờ mình lại phí phước bằng việc đó là để người ta cổng mình để làm giam. Chúng tôi phải giải thích, phân tích nửa tiếng đồng hồ người ta mới dám leo lên đó mà ngồi. Phần lớn thế giới giàu có thì giờ rất là dễ đau lưng, đau vai, đau chân, rồi ít tiền đồng. mà người khuôn vác là rất là khỏe. Bây giờ chúng ta thử so sánh đi. Nếu những người bỏ sức bảo bạc đó đi phát trên vai mình một cái khối lượng là 70 kg, chẳng hạn như một bao xi măng hay là các cái vật dụng khác, thì bao xi măng và các vật dụng đó đâu biết ơn cái người đã phát mình đâu. Và một ngày lương của những người tại Ấn Độ làm lao động tay chân trung bình là 150 rupee, tức là $3, tức là 6 ngày 6 ngày bạc đó. Đang khi đó phát một người hành hương lên đó, họ được 1,300 rupee, tức là $24, chia đôi cho hai người đó thì mỗi người đó được 12 đô, cao gấp 7 lần so với lao động suốt cả một ngày. Đằng này chỉ lên và xuống trung bình là 1 tiếng 10 phút thôi. Như vậy người hành hương sẽ phải đau, đỡ phải đau nhức mỏi, đảm bảo được sức khỏe cho hành trình của ngày hôm sau. Còn á, những người lao động nghề tại đây đó, thì có được một ngày làm ăn khấm khá, cả hai làm để cho nhau và mang hạnh phúc cho nhau. Tại sao không làm? Phải giải thích như thế thì người ta mới đăng ký. Thì chuyến này đó là có đến 50 mấy người đăng ký dịch vụ cộng đó, tức là gần 50%. Thì thay đổi nhận thức thì chúng ta sẽ làm ra rất nhiều tiền cho người khác. Mấy ngàn đồng bạc mà một cậu bé nghèo đó nhận được để đỡ xót dạ, có được một bữa cơm rồi đó, là rất có ý nghĩa. Nhưng mà cái người ngồi đánh dài, người bỏ chân ra cho người đánh dài của mình, cứ lo đọc báo hay là hút nước thuốc hay là đâm chiêu một phương trời nào đó, chứ không quý trọng sức lao động của người bỏ ra. Và cũng đã không đồng thời phải thấy rõ được cái niềm hạnh phúc khi có được một cơ hội để thể hiện cái sức lao động chăn cái của mình. Là do vì ta thiếu cái sự quan tâm với người khác. Người tu học Phật cũng là một dịch vụ, cũng là những dịch vụ giống nhau, nhưng cái tấm lòng mà thể hiện trong cái dịch vụ đó phải đặc biệt hơn, phải có tình người hơn. Và giá trị giao quán trong tình huống này là rất lớn. Điều 8, đừng mặc cả với người nghèo khó. Người ta có thể nhậu một bữa hết cả vài triệu đồng, nhưng khi ra về họ không quên mặc cả với bác xe ôm đến từng nghìn lẻ và bạc cắt. Đây là một trong những ví dụ rất điển hình về cái thói keo kiết, buồn xỉn và tính toán từng ly. Từ lúc chúng ta quan phí để chứng tỏ rằng là mình là anh hùng, nhiều người làm 30 ngày có được 4 triệu đồng tiền lương, ra một quán nhậu bao cho bạn nhậu đó một chầu nhậu là hết sạch sành sanh, để chứng tỏ mình là người rất là quý trọng bạn. Đang đi ở có nhà thì nói meo ruộng chờ từng đồng chất của mình mang về, thì cái giá trị cảm thấy là mình có ý nghĩa khi ga lăng hay là bao biện người khác chẳng có một cái ý nghĩa thật sự nào. Thì tỉnh tổng có nhiều người là thích kỳ công như thế, ra bên ngoài thì tốt với mọi người, thì về nhà đối với người thân mình là tính từ đông từ cắt bằng sự mặc cả. Các bác xe ôm thì bữa được của mắt có bữa trời mưa tầm tã thì ế sẽ taxi có cơ hội để làm dài, trời nắng thì có khắp nhưng ngược lại đó thì mồ hôi nhễ nhại, họ phải bỏ ra một số tiền để mua một chiếc xe trung bình là $1,000, rồi phải bỏ sức ra để một ngồi chờ có khách để kêu mình, chưa tính cái tiền mà sửa chữa các cái bộ phận bị hư hao trong quá trình sử dụng. Rồi bụi, khói, chất độc ở trên đường phố, người lái xe phải hướng lấy khi chở một người sau lưng mình. Có lẽ chỉ có Việt Nam mới có dịch vụ xe ôm mà giao có thể làm bằng. Do đó đối với người nghèo, chúng ta tránh tình trạng mặc cả từ lòng tự giác. Giá cả hợp lý trong các cái phòng dịch là điều mà chúng ta nên nắm. Rồi sau đó thì khi sử dụng xong dịch vụ, chúng ta có thể tặng những cái tiền tiếp cho những người nghèo khó. Đồ mà đưa đi Ấn Độ đó, mặc dầu không được quy định bằng cái bạc, mỗi người phải đóng trung bình là 30 đô cho 15 ngày, tức là mỗi 1 đô rưỡi cho 1 ngày. Tổng số tiền mà toàn đồ nhận được nó sẽ chia cho, thứ nhất là người khu quá, hành lý ở tại các khách sạn, người nấu nước phục vụ ăn khách sạn, tài xế, lơ và hướng dẫn viên. Không bao giờ là cảm thấy đúng rồi. Cái số tiền chúng ta bỏ ra là nó vừa phải để mình tạm biết cho người giúp đỡ đầu của mình đi. Cho nên là người đi sẽ khỏi phải cực nhọc vác từng cái ba lô lên trên phòng, vác từ phòng xuống dưới sảnh, vác từ sảnh lên trên xe. Có người làm cái việc đó để nền tảng cái công sức họ bỏ ra đó, thì chúng ta gửi cho họ những cái phần tiền tiết cho bạn. Dân Việt Nam mình là không có mặc cả như thế này. Đò đã thông báo trích tiền quỹ ra để tặng cho đòi khi phát hành lý lên tinh thần cá nhân, nhiều phật tử vẫn tiếp tục tặng đó. Đó là tình người, vì họ là những người lao động chân chính mà họ kém may mắn hơn chúng ta, không thông minh, không có cơ hội thuận lợi, không giàu có, phải làm những công việc mà hầu như họ có sự lựa chọn. Cho nên là phần là tặng dưới quy định là cứ tặng, nhưng mà phần nào mình cho thêm thì cứ cho. Còn hơn là những người ăn xin, họ không làm lao động gì hết mà chúng ta còn cho được mà. Huống hồ là người đã trực tiếp bỏ cái sức khỏe của họ ra để tặng chúng ta một dịch vụ làm chúng ta hài lòng. Thì việc biết ơn và tình ơn họ là càng phải thực hiện. Nên thay đổi thói quen kể cả, kể bao biện, kể cả lên, chúng ta tiện tặng những đồng tiền chân chính cho những người kém may mắn hơn mình và những người cần thiết góp phần tạo ra hạnh phúc và bình an của mình. Điều chính: quan tâm bằng hữu, bằng hiểu và thương. Người ta có thể ngồi xe hơi sang trọng đến thăm làng trẻ mồ côi, nhưng lại không biết rằng bữa cơm của các cháu ở đây có những thứ gì. Thế những người chỉ quy đổi tình thương bằng tiền bạc vật dụng đó, để giao tất cả tập việc đó cho ban giám đốc, họ quan tâm đến cái đời sống thân của các đương sự tại đây. Là người dẫn thân vào hoạt động từ thiện kể từ năm 2002, có mặt ở nhiều trung tâm, nhiều loại hình trung tâm khác nhau. Thì tôi biết rất rõ là tại các trung tâm bảo trợ xã hội ở Việt Nam đó, mỗi một ngày các đại viên chỉ được hưởng 8.000 đồng tiền trợ cấp thôi, bao gồm 3 bữa cơm và dịch vụ y tế, chỉ có 8.000 đồng thôi. Nếu các tổ chức từ thiện, cá nhân hay tập thể, dân sự hay tôn giáo, nhà nước hay chính phủ mà không quan tâm đến họ thì những vấn đề bất hạnh ở đây đó sẽ trở nên bi đát hơn, khó khăn hơn. Ai đến tập từ thiện mà đến nhờ bài chúng tôi thì chúng tôi đều yêu cầu đến các trung tâm xa vì hai lý do. Thứ nhất, những nơi xa đó các đò ít đến. Thứ hai, những nơi xa thì số lượng thành viên cũng nhiều hơn, và do vậy người ta ngại đến vì sẽ phải tốn kém nhiều tiền hơn. Thì khi có được điều kiện mà đến như vậy đó, cũng là khoản tiền giống như nhau, 70.000 đồng, 100.000 đồng cho một tặng phẩm, người tiếp nhận sẽ cảm thấy mừng vui hạnh phúc hơn là hiện tượng bình thường. Sống ở vùng mà gian thành phố thôi, 20.000 đồng đó, từ lúc chưa mua được một tô hủ tiếu, một tô hủ tiếu chỉ là đỡ dạ no lòng chúng ta trong vòng một buổi ăn thôi. Cho nên là khi đến làm những việc từ thiện đó, thì chúng ta phải quan tâm thêm để lớn lên, để chia sẻ những gì cần chia sẻ và giúp đỡ những gì cần giúp đỡ. Giúp cần câu hay những con cá là tùy theo hoàn cảnh và tình huống. Có những hoàn cảnh chúng ta không thể giúp cần câu, vì cần câu nó đòi hỏi tính thời gian, tính phấn đấu, tính hợp tác, tính chuyển nghiệp. Là khi giúp cái con cá để giúp cơm ăn áo mặc bằng những phần thực cụ thể, cho những tình huống mà có được cụ thể đó, giải quyết cho những cái không gian cụ thể đó, chúng ta có lựa chọn tốt hơn phải làm đó. Các trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam nếu không có những mặt tình huống và những nhà hảo tâm, có lẽ cuộc sống của họ trở nên bi đát hơn, buồn chán hơn, khổ đau hơn, bệnh tật hơn, chết sớm hơn trong khổ đau nhiều hơn. Ở rồi thì cần thể chế dân chủ, cho nên nhà nước cũng quan tâm. Và trong 1 triệu người trên 1 tỷ người nghèo yếu bất, đó là một bất hạnh. Chính thể này dựa trên luật pháp hiện đại thì chủ trương bình đẳng, nhưng trong đời sống xã hội người ta vẫn còn lệ thuộc vào kinh điển Bệ Đà của Bà Tôn Giáo. Ứng xử đẳng cấp, giai cấp vẫn diễn ra như cách đây 3.000 năm. Cho nên thân phận làm kẻ nghèo hèn đó thì bị tra đạp nhân phẩm, không được coi ra cái gì hết, rất là khó thay đổi cuộc sống. Đối chiếu cái hoàn cảnh của mình đang có với những vấn đề bất hạnh hơn thì ta sẽ bớt đi sự than vãn. Thay vì nghĩ rằng là tôi cần một đôi giày mới để mang, đang khi tôi đang còn rất nhiều đôi giày cũ mà chưa thực sự là cũ, thì hãy nên nghĩ rằng cũng thời điểm đó có rất nhiều người không còn đôi chung để mang giày nữa. Sự tích cực này sẽ giúp chúng ta biết tiết kiệm cho việc tiêu dùng, và đồng thời là nghĩ đến cái giá trị sử dụng không qua đồng tiền hơn cho những đối tượng và thành phần cần thiết hơn. Với như thế thì phải đặt ra cái tiêu chí ưu tiên 1, ưu tiên 2 và sự thay thế, để chúng ta có cơ hội được làm việc nghĩa, làm việc phúc. Cho nên là phải hiểu và thương đúng cách, chứ không thể chỉ quy đổi cái tình thương qua các vật dụng là đủ rồi. Đi tham quan, đi làm từ thiện mà chỉ có biết phát quà không là chưa đủ, hãy thấy rõ nỗi khổ, niềm đau, hoàn cảnh khó khăn để chúng ta trải nghiệm cái cảm thông đó. Trong đoàn từ thiện lần này đi hành hương đó, thì có khoảng 25 người đến từ châu Âu, Mỹ, Canada, Úc. Thì chúng tôi thường nói với họ đó, đi Phật Ấn Độ thì đừng đánh chán, vì ở đây nó quá nghèo, mà phải nghĩ rằng đó, đi du lịch tâm linh Ấn Độ là để chúng ta thấy rõ được mình có phước hơn, mà ráng giữ cái phước đó và sử dụng cái phước đó một cách có ý nghĩa. Tại các cái khu vực nghèo ở Ấn Độ so với đây đó, nó làm thế giới giữa ánh sáng và bóng tối, trời thì khoảng cách rất xa. Thế nào hãy trải nghiệm cái sự khác biệt này để biết quý trọng cái phước mình có và làm các việc phước tốt hơn. để giữ cái phong độ phước và giúp cho những người đã đi. Điều 10, đừng ứng xử kỳ thị. Người ta có thể hô hào rất hoành tráng trên truyền hình về chuyện chống kỳ thị với những người mang bệnh S, nhưng lại không dám cầm tay động viên một bệnh nhân S trong bệnh viện vì thiếu kiến thức thôi. Để lưu bỏ những cái ứng xử kỳ thị đó, trước nhất cần phải nhận thức rằng không phải ai mang chứng bệnh HIV S đều là những người ăn chơi sa đọa, đều là những kẻ xấu. Những bất cẩn trong việc sử dụng chung ống chích, bất cẩn trong quan hệ tình dục với những người bị nhiễm lây, bất cẩn trong việc nhiễm máu do các ngón tay cạo đầu, cạo râu, vân vân, hoặc là do bị người khác là tiêm chích vào và chiêu cho khác nữa. Nhiều người phải đối diện với cái chết trong vòng vài năm tới. Nhiều nghiên cứu hướng hẹn phương Tây cho thấy rằng đó, tế bào đó có thể được áp dụng để cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân SIDA và cuối. Không biết bao giờ đó, những cái giả thuyết đó mới là hiện thực. Hiện nay đó, bị SIDA phản HIV đấy, cho nên là kết bạn với tử thần, thái độ sống tích cực, lạc quan, yêu đề, quan hỷ, buông xả, thông thái, thoải mái sẽ giúp cho tình trạng kéo dài diễn ra thêm vài năm. Còn đối lập lại với tâm lý tích cực đó thì bệnh nhân sẽ có thể chết sớm hơn dự định. Nhiều cha mẹ trở nên kỳ thị với con em của mình vì nghĩ rằng con em mình ăn chơi. Bị người như nước lạ ứng xử kỳ thị đã làm bị người thân ứng xử kỳ thị rất là khổ rất mỏi. Cho nên khi giúp đỡ một người nào đó, chúng ta phải giúp đỡ bằng sự hiểu để chúng ta phải tháo mở được đặc gốc rễ của những bế tắc. Vào năm 2003, khi đoàn giáo hội Việt Nam được UNICEF bảo trợ đi tham quan 10 trung tâm điều trị SIDA và HIV của Phật giáo Thái Lan tại các vùng biên giới Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Rai, thì nhiều cảnh xa nước mắt. Các nhà sư trụ trì đó chia sẻ những khó khăn mà họ phải bắt đầu vượt qua trong giai đoạn bắt đầu khởi sự cho những dự án giúp các bệnh nhân SIDA nhận cứu ở tại chùa đó. Nhiều Phật tử thiếu hiểu biết đã ngưng cái phần viện trợ đúng cho chùa như trong thời gian trước họ đã từng làm, vì họ nghĩ rằng là họ cúng cho các nhà sư thì phước báo nhiều hơn. Bây giờ các nhà sư sử dụng tiền đó cho những thành phần mà họ xem là ăn chơi, thì họ rút cái sự bảo trợ lại. Các nhà sư vẫn tiếp tục làm, rồi những thành phần mà bảo trợ đó đã ra đi, những thành phần có lòng từ bi khác đã tới để tiếp ứng. Và nhờ như thế, các hoạt động này đã mang lại chúng tôi rất nhiều người ở tuổi xế chiều, không phải do tuổi thọ mà do vướng chứng bệnh tử thần. Để có bản lĩnh từ bi lắm mới làm người ta. Nhiều nhà sư mất hết quần chúng giàu có nhưng mà không mạng, nhưng quan tâm của họ là giúp cho những mảnh đời bất hạnh cái may mắn này đó có được hạnh phúc cuối đời, để tạo cảm thấy điều tốt, để có một tiến trình đã sanh thức kỳ. Độ sinh thì quá dễ, nhưng độ người bệnh ở giai đoạn cuối là rất khó, vì mặc cảm tâm lý, vì tự ti, vì bị phân biệt đối xử và nhiều cái cảm giác khác. SIDA và HIV không phải là những chứng bệnh truyền nhiễm qua việc tiếp xúc tay chân và hôn mình. Nó như qua đường máu, đường tình dục, đường tiêm chích. Rất nhiều người đã không dám đụng đến bệnh nhân vì những nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị lây bệnh. Cái đó là do thiếu hiểu biết thôi. Ngay cả tiếp xúc với các bệnh nhân phong cùi, không vì thế mà người tiếp xúc bị bệnh cùi mũi. Có một số chúng mình truyền nhiễm qua đường da, đường thở, nhưng phải chúng mình làm như thế. Thời đại truyền thông kỹ thuật số này giúp cho chúng ta rút ngắn được những kém hiểu biết so với các thế hệ cha ông đi trước. Cho nên khi làm một việc thiện thì chúng ta mạnh dạn hơn nhờ sự hiểu biết bác, để chúng ta làm các việc tái làm hơn và xây dựng tình người trong các việc làm chăm sóc cho các bệnh nhân giai đoạn cuối này. Hiện tại thì phần cái Việt Nam là nước cuối cùng chậm trong việc tham gia sáng kiến ủng hộ cho các bệnh nhân HIV và SIDA so với các nước Phật giáo trong khu vực và trên toàn cầu, là do vì cái chương trình truyền thông của Phật giáo Việt Nam quá kém, chưa có kịp với những cái phong trào dân sự và tôn giáo đang diễn ra để giúp cho các bệnh nhân SIDA có thể vượt qua những khó khăn bởi sự kỳ thị và những phân biệt đối xử. Tại các trung tâm của Phật giáo Thái Lan đó, thì các bệnh nhân được hướng dẫn cao bốn xứ khác, hướng dẫn là các mỹ thủ công nghệ để làm các cái quà và món phẩm bán cái giá khích lệ và ủng hộ. Ví dụ giá một mặt hàng đó ở ngoài thị trường là 5 đô thì đến trung tâm giá sẽ được bán là 10 đô. Còn một số tiền đó trung tâm sẽ chia cho các bệnh nhân, số còn lại để mua thuốc cho các bệnh nhân uống. Bệnh nhân đó, khi thấy rằng mình tạo ra một sản phẩm chân quá được người ta quý nhận với những giá trị, bỏ ra tiền để mua, lòng ta thấy hân hoan hơn. Nhờ đó kháng thể được tăng trưởng, cho nên họ vượt qua được các cái trầm cảm, mặc cảm, sầu bi, u não và tự ti, vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình chưa phải là một phép nhân, không phải là một vật bỏ đi. Các hỗ trợ tinh thần như thế là rất cần thiết. Cho nên những người bị SIDA nên tham gia vào các cái phong trào tình nguyện tuyên truyền phòng chống SIDA, thì tự động nó mình trở thành một cái ngọn đuốc sáng. Nó cháy trong vòng vài năm nó sẽ tắt, nhưng mà trong vài năm trước khi tắt nó có thể còn có cơ hội để làm được những việc nghĩa, những việc làm được tốt để cho những thành phần giới trẻ khác hay mọi thành phần khác trong xã hội đó không bị gặp phải những tình huống giả khóc giả cười như thế mình, bằng những kinh nghiệm thật, người thật, việc thật. Thế giờ lúc đó họ mặc cảm là gì nè, rất tình nguyện. Và hiện nay thế giới đang kêu gọi những tình nguyện đó chia sẻ bằng những kinh nghiệm thật. Nhiều chàng trai rất đẹp, nhiều cô gái rất dễ thương, nhưng mà chỉ vì một phút bất cẩn là quan hệ tình dục không an toàn, sử dụng mà ma túy chung kim bản chất, đã trở thành nạn nhân của người còn lại. Cho nên họ là đáng tội nghiệp hơn là đáng ghét, đáng kỳ thị. Thì tôi tin là Phật dạy chúng ta là bất kỳ thị vì lý do xã hội, bối cảnh gia đình, màu da, tuổi tác, giới tính, tôn giáo, v.v. phải xem nhau với tư cách là con người với con người ra. Đối xử đó sẽ làm cho nhân cách của người đối xử trở nên cao thượng hơn, có giá trị hơn. Người đối xử cũng cảm thấy hài lòng hơn. Nhìn chung mà người đều có thể và không có thể mà chúng ta vừa khảo cứu đấy, là những điều mà mỗi người nên tự suy nghĩ để tìm ra những gì đó cho bản thân mình, rằng trong thời gian qua ta có ứng xử tiêu cực nếu kẹt kêu 10 điều này đã kêu ra hay không. Nếu câu trả lời không thì nên mừng và thắng quy. Nếu câu trả lời có thì nên cố gắng khắc phục. Tác giả của 10 điều này cũng là ai mà ý nghĩa nhân văn nhân đạo đó rất cao. Phần thứ nhất là học thì giá trị cũng được ra là càng có ý nghĩa hơn nữa. Xin mời các bạn đây. Sau đây là giải đáp các thắc mắc. Hỏi: con người luôn mong ước mình có nhiều bài học. Phải chăng do lúc này nên con người đã tưởng tượng ra có vị Bồ Tát được gọi là Bồ Tát Somali? Nếu em muốn có bài học, hãy thờ phụng và cầu nguyện vị Bồ Tát này. Nhờ thầy cho biết lịch sử của vị Bồ Tát Somali, phải chăng việc thờ Bồ Tát Somali cũng đồng nghĩa với tính giống như thờ thần tài ở trong nhà? Câu trả lời là giống và khác. Giống là không có vị Bồ Tát nào được xem là biểu tượng thành tài cho người nào thế gian. Vị Bồ Tát nào đó cũng dạy chúng ta tinh thần vô ngã, là các việc làm thực tập các công đức, ứng xử bằng thái độ như là người ta. Nhờ đó chúng ta có được các phước báo qua năm tháng và sự nghiệp sống. Simali không phải là vị Bồ Tát tài lộc, vì một cộng đồng người đã gọi là Tứ Lan và Thái Lan mê tín rằng vị này là biểu tượng của sự hên tài lộc đến rất là nhiều, cho nên người ta đã nắng lên tượng của vị Thái Lan này và đã khích lệ cùng chúng Phật tử đến bái lại để cầu tài lộc về cho mình. Do đó thờ A La Hán hay Bồ Tát Sivali mà cho là mặt biểu tượng tài lộc là một sự mê tín. Khác đó nó nằm ở chỗ là đến với bất kỳ một vị Bồ Tát hay Phật nào thì điều quan trọng là chúng ta phải xem các ngài này, các biểu tượng Bồ Tát nào cũng phải thực tập 6 A La Mật, trong đó có 4 thí. Mà 4 thí là nguyên nhân dẫn đến tài lộc cho bản thân. Cái kết cục của 6 A La Mật đó là trí tuệ. Ráp nói 2 cái đầu cái cuối, tạm quên đi 4 thứ còn lại. 4 thí bằng trí tuệ thì ta mang tài lộc cho mình và tài lộc cho người. Như vậy ghi lại Bồ Tát Sivali hay bất kỳ một vị Bồ Tát nào, ta phải nhớ điều mà các Bồ Tát dạy bằng cuộc đời thực của các ngài là 4 thí bằng trí tuệ. Sử dụng trí tuệ như là một phương tiện 4 thí thì tài lộc đến với chúng ta như là một phản ứng tất yếu và tự nhiên của nhân quả là thành thật. Cho nên thờ các vị Bồ Tát bao gồm Bồ Tát Sivali khác hoàn toàn với việc thờ mà ông thành tài. Vì ông thành tài không tự tạo ra tài lộc cho mình, lấy đâu tạo tài lộc cho người khác. Thì là người tu học Phật không nên ứng xử giống như phong tục tập quán trong nhân gian, vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc rất nhiều. Theo là Phật đây muốn có tài lộc thì chúng ta phải làm lành, làm phước, tu đức, cúng dường, bố thí, giúp đời của người. Khi thực hiện thì quan hệ trước khi làm, quan hệ đang khi làm, quan hệ sau khi làm. Áp dụng ba la mật theo đại thừa đó thì không thấy mình đó là chủ bản ơn, không thấy người đó là kẻ tiếp nhận ơn, không thấy tầm trọng của mình là cái gì đó ghê gớm quan trọng. Làm như là một nghĩa cử giúp cho chính mình, giúp đời là giúp mình thì được làm. Cho nên ta vượt qua được những cái mưu cầu mặc cả nhân quả đang đi làm việc thiện. Câu hỏi: giáo lý nhà Phật thường khuyên con người phải 4 thí, cố thí thì nghiệp đi lòng tham, cố thí ta mới rũ bỏ được tính chấp thủ vào tài sản, từ đó khi chết đi ta dễ suy thoái. Cố thí còn giúp ta tăng trưởng lòng từ bi, nhưng cố thí nào cũng có giới hạn đó. Dân gian có câu cho tất cả được tất cả, phải chăng câu nói này chỉ nhằm động viên khuyến khích nhưng không thực tế? Bởi lẽ nếu cho tất cả chúng ta sẽ đi ăn mày, chứ sao lại được tất cả? Cho một người khác một kiến thức, chúng ta không có được kiến thức. Cho người khác một sự nghiệp, chúng ta không mất nghiệp. Cho người khác một chén cơm á, chúng ta có thể mất đi nửa chén cơm hoặc là mất chọn đi chén cơm. Vậy tùy thuộc vào cái đối tượng mà Phật cho là cái gì mà chúng ta mới nghĩ rằng là mất đi để trở thành kẻ mạng không? Cái câu đó không nên hiểu thành cái đen. Cho tất cả phải là cho hết tất cả những gì mình đang có như là mặt sở hữu, mà cho một cách trọn vẹn, cho đầy đủ, cho rộng rãi, cho không biết tiếc, cho rộng mở, cho cao thượng, thì ta được giá trị công đức nhiều hơn mặc dù mình không hề mong mỏi lắm. Đó là một sự khích lệ hành động tặng sở hữu vật chất của mình cho người khác để giúp các vấn đề, cái may mắn vượt qua sự thống khó của họ. Đức Phật dạy chúng ta có ba loại bố thí: bố thí tài sản, bố thí nội tạng, bố thí tri thức, bố thí nỗi vui không sợ hãi. Nhưng Đức Phật không hề là tặng hết tất cả các vật dụng trong chùa Đức Lâm, trong chùa Kỳ Viên, trong tất cả những cái chùa ta cúng cho Phật. Cái đó phải là ngày mâu thuẫn, vì ngày dạy chúng ta đối tượng nào cần cho lúc nào là phải đạo, cho bao nhiêu là đủ, cho thế nào có giá trị để người tiếp nhận không bị lại, không dự dầm, không lệ thuộc vào, và biết tận dụng cơ hội tiếp nhận đó để làm hai đồng của mình. Nên đừng sợ là mình là phải cho đi hết tất cả, thực tế sẽ không có người nào làm như thế đâu. Thái độ trong hiến tặng những sở hữu hợp pháp đó là rất cần thiết. Khi mình làm ngay với một tấm lòng thì người tiếp nhận cảm thấy hân hoan hơn. Cho một cách bất đắc dĩ, cho một cách thiên khi, cho một cách bất nhiếp, cho một cách cầu nhanh, cho bằng thái độ chiếu lệ, thì người tiếp nhận sẽ cảm thấy rất mặc cảm. Và khi phải tiếp nhận một giá trị, một tặng phẩm nào đó cần thiết để ta phát đấu vươn lên, thì đừng vì thế mà mặc cảm mà không nhận. Không có gì là thấp kém yếu hèn khi phải nhận sự trợ giúp cho người khác. Không ai có thể làm tất cả mọi thứ một mình. Những trợ giúp tích cực sẽ giúp chúng ta đỡ mất nhiều thời gian. Vấn đề còn lại là khi tiếp nhận sự trợ giúp của người nào đó thì đừng quên đơn mà. Chúng ta phải đền trả không những là người trực tiếp giúp mình, mà giúp cho bất kỳ ai có cùng cái nhu cầu tương tự, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Câu hỏi: có một số thầy dạy cúng thí thực mỗi buổi chiều tối, vậy việc cúng này có cần thiết cho người Phật tử tại gia không? Câu trả lời là hoàn toàn không, 100% không. Chỉ có những nước theo Phật giáo Đại thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc nghi thức cúng và cầu hồ buổi chiều tại các chùa mới diễn ra. Và tại các chùa đó trung bình một năm 4 lần, rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, lễ chay đàn bạc độ đó mới được cúng linh đình. Mục đích của nó là để chẳng bằng, tức là cứu giúp cho người đẹp đó nhân việc độ cô hồn chết, để giúp cho những người nghèo vượt qua cái bất hạnh của họ. Đấy chính là một ngày hay là một buổi ấy. Nếu chúng ta chỉ bài cái trại đàn linh tinh mà chẳng có phát phiếu giúp cho những người nghèo đó, thì giá trị trại đàn chẳng thế đó mất hết ý nghĩa. Trại đàn mình là giải quan để giúp cho vui lợi cô hồn, nói chung tất cả những người chưa đã sinh do quán hạnh, quan trái, thù hành, lý tiết, chấp thủ, chỉ là một phần của cái đàn thôi. Phần thứ hai quan trọng và thiết thực hơn là chẳng tế, tức là tế bằng cho người nghèo. Người tại gia chưa từng được huấn luyện, chưa từng được học tập, chưa được thực tập, thì chẳng có một kinh nghiệm gì để cúng các cái thiết thực tại nhà của mình. Cho nên chỉ dành ước mơ là gì đó, không có giá trị nhiều. Các chùa đã làm quá nhiều rồi. Nhà là tư nhân, không phải là chùa, đừng nên làm nhiều công việc đó. Ai đã lỡ cúng vào những ngày rằm mùng một tại nhà chính mình rồi thì có thể kết thúc nó, không có một hậu quả xấu nào cả. Các tu sĩ trong các chùa Bắc Tông đây là huấn luyện tại các chùa học về nghệ thuật quá tưởng đang nghiên cứu, mà việc độ đó là không nhiều lắm đâu. Người còn sống nghe Phật pháp chưa chắc thấy sâu sắc mà đã tin, người thấy tin chưa chắc đã thực hành, người thực hành chưa chắc đã đạt được kết quả do nghiệp sống quá nhiều. Huống hồ là các hương linh tồn tại trong một thời gian rất ngắn, buộc phải được tái sinh. Tâm thức của họ một số trăm bề rất tơ bề, lấy đâu mà tập trung để mà nghe. Cho nên độ sanh quan trọng rất nhiều lần so với độ tử. Nếu cả một đời người tu tập tốt thì khi chết chẳng cần ai hồi niệm, dạng tái sanh nhanh chóng và có kết quả tốt. Cái đừng làm dù mà cũng biết từng tại nhà tư gia vì không cần thiết. Câu hỏi: nhà tôi đối diện với một ngôi nhà có treo một hình bát quái to sáng rọi qua, xin thầy hướng dẫn phải làm sao để đối trị lại với hình bát quái này. Bát quái đó đâu có ý nghĩa gì đâu, không có giá trị gì, không có tác dụng gì ngoài cái tác dụng mê tín đó. Ai sợ thì bị ám ảnh, ám ảnh để ảnh hưởng tới sức khỏe của mình mà, thì chẳng có ảnh hưởng gì hết trơn. Cái lập luận trong dân gian Trung Quốc là tà ma quỷ quái khi thấy gương mặt mình ở trong kiến thì tưởng rằng là có một con quỷ dữ tợn hơn, cho nên sợ mình đến xa không dám thăm nhà vào nhà. Đó là một cái quan điểm rất là sai lầm. Không có cõi âm dưới lòng đất, các hương linh không tồn tại vĩnh hằng, các hương linh sẽ phải tái sinh theo nghiệp đó. Ma quỷ theo Phật giáo là giống nhau, khác hoàn toàn với phim ma, chuyện ma. Ma hiền hơn quỷ, quỷ dữ hơn ma. Ma không có răng nanh, quỷ có răng nanh. Quỷ sướng có thể giết người, hại người, phá nhà, đốt nhà. Thực tế họ không làm được điều đó. Giả sử họ có muốn làm được đó cũng không thể làm được. Cho nên ma không thể hại con người không thể trở thành đối tượng bị ma hại. Nỗi sợ hãi hại chúng ta và làm cho chúng ta không còn hạnh phúc nữa. chỉ cần không còn tin vào chúng thì những thứ đó không có giá trị nữa, không cần phải đối diện bằng phương pháp gì hết. Còn giống như không cần phải dùng vũ khí giết bóng tối, giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc rồi. Giữ chánh tính, giữ niềm tin vào lợi có nhân quả thì chúng ta không sợ các lời dụ dỗ, bể bùa chú, bể thương kiếm, bể bát quá, bể bùa lỗ ban, bùa đăng ông, bùa viên, bể bất cứ cái gì, vì cái đó không thật. Nếu những thứ bùa các này có thật á, thì chính quyền Hoa Kỳ chẳng phải tốn gần 10 tỷ đô la cho hoạt động gián điệp truy bắt Bin Laden sau 10 năm ẩn trốn. Nếu những thứ đó là có thật á, thì lực lượng Al-Qaeda do Bin Laden lãnh đạo không cần phải ra tay đồng thủ làm sụp hai tòa nhà thương mại của Mỹ để bắt giết và bị giết. Chỉ cần thuê các thầy bùa, thầy thư yếm mà là có thể giết chết tổng thống Hoa Kỳ và những nhân vật chống lại họ rồi. Có người thường có thói quen đổ thừa khi nào mình có bệnh thì nhớ lại cái lời trước là mình bị thương thì lòng cảm thấy nó đau hơn, nó nhói hơn, nó khó chịu hơn. Và đến những cái ông thầy mà coi mặt có hình dung thì hô vài con cái là kêu làm gì là cúng cái đó, có khi 100 triệu, có khi vài chục triệu, có khi vài triệu tiền mất tật mang không, dựa vào tôn giáo để có được hạnh phúc. Con người không nên đi đến thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy pháp, thầy tướng số, thầy bói toán, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thậm chí thầy ngoại cảm. Xa lìa hết tất cả các loại thầy đó, chúng ta sẽ không rước về nhà những nỗi sợ hãi không cần thiết. Chỉ tin vào nhân quả và sự chuyển nghiệp, chúng ta sẽ rước mời rất nhiều các cơ hội phúc về các bạn thân. Xin kính chúc mừng.